Anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Vân Nga, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiều Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Kinh Sát, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật Giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, đồng sự trưởng hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cụ pháp giới chúng sinh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Kim Cang Kinh Yếu Nghĩa, quyển thứ nhất. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian tháng 4 năm 1996. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, về việc kiết thích, từ xưa đến nay là phải chuyên tâm tu đạo, trong 7 ngày này phải đạt được một sự thành tựu. Cái gọi là thành tựu tức là như trong kinh A Di Đà dạy chúng ta, nhất tâm bất loạn. Công phu của sự nhất tâm bất loạn thông thường chia làm thượng, trung, hạ ba cấp. Công phu của cấp thượng đẳng là lý nhất tâm bất loạn. Cái gọi là lý nhất tâm bất loạn cùng với cách nói trong tông môn minh tâm kiến tánh, thầy kiến tánh thành Phật, là cùng một cảnh giới. Sự thành tựu kế đó là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn cũng tức là đoạn kiến từ phiền não. Công phu đoạn chứng này tương đương tiểu thừa A La Hán. Vậy sự thành tựu thấp nhất tức là cái mà chúng ta nói đến là công phu trở thành một mảng. Hai loại phía trước quyết chẳng phải ai ai cũng có thể làm được. Nhưng công phu thành một mảng thì thật ra người người đều làm được cả. Cái gì gọi là công phu thành một mảng? tức là trong nhị lục thời mà ngày nay chúng ta gọi là trong 24 giờ, trong tâm chỉ có một tiếng A Di Đà Phật. Ngoại trừ tiếng niệm A Di Đà Phật ra, tuyệt đối không khởi một vọng niệm nào. Đây gọi là công phu thành một mảng. Giờ đây có thể biết kiết thất niệm Phật là có mục đích thù thắng sở tại của nó. Như vậy trong thời gian kiết thất mà lại đi giảng khai thị là nhiễu loạn cách ngang, thì làm gì có đạo lý này. Giảng khai thị mà lại làm cho lòng người nhiễu loạn, nói một cách khác, anh không đạt được công phu thành một mảng. Vì sao trong thời gian kiết thất không những giảng nói khai thị lại còn giảng đến một tiếng rưỡi đồng hồ? Thực tế mà nói là vì chúng ta kiết thất niệm Phật tại đây quyết định không đạt được công phu thành một mảng. Vì sao không đạt được? Là vì vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Đây là các bạn niệm Phật đồng tu trong mấy năm nay, một câu Phật hiệu cũng không niệm được tốt. Đây là một vấn đề lớn rất nghiêm trọng. Quý vị không nên xem thường vấn đề này. Là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, nên chúng ta suốt trong năm ngoái đã giảng hết một bộ Kinh Kim Cang. Đây là mấy mươi năm nay, ít nhất cũng là mười mấy hai mươi năm tôi chưa xem qua Kinh Kim Cang. Quý vị yêu cầu tôi giảng, tôi nghĩ cũng có lý. Lý này là ở chỗ nào? Là vì công phu niệm Phật của quý vị không được đắc lực. Vì sao không đắc lực? Là vì chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ. Đây là nguyên nhân công phu chưa đắc lực.